Tôi thích làm vua. Tôi sinh ra trên một cù lao giữa sông Tiền, nói là cù lao nổi lên giữa con sông nhưng cũng lớn lắm. Cù lao có đến ba làng, Mỹ Tân, Mỹ Phú, Mỹ Hòa. Ba làng có ba cái chợ chẳng thua ai. Mỗi làng có một cái trường, dù một cây mái cũng là trường. Cù lao của tôi thua nơi khác là không có xe hơi, nhưng có xe ngựa. Xuồng ghe thì không đâu bằng. Tàu không có, nhưng ngày nào lũ nhỏ cũng lao xuống thấy tàu chạy lên chạy xuống. Cái thú vui của lũ nhỏ chúng tôi là nhìn sóng và lúc tắm thì được nhoi sóng mỗi khi có một con tàu chạy qua bến. Cái mà dân cù lao tôi thấy thiếu nhất là không được xem hát. Ai muốn xem hát phải xuống xuồng băng qua sông. Nghe đâu hồi tôi chưa đẻ, có người mê hát đến nỗi bị chìm xuồng rồi chết trôi. Có lẽ cù lao tôi không có gánh hát mà người ta chê nó bằng hai câu ca dao. Mỹ Tân, Mỹ Phú, Mỹ Hòa, ba làng nhập lại không ra cái làng nào. Cả năm mới có một gánh về một lần vào dịp cúng đình. Gánh đó về là do công của chú tôi. Nghe ba tôi kể, chú tôi sanh non ngày non tháng, lớn lên bị eo uột bệnh hoạn luôn. Thế vậy ông bà mới cho chú học chữ nho để hút thuốc. Trước là trị cho mình, sau đó là làm phước cho bà con. Lớn lên bỏ nhà đi hoang, nhờ biết chữ nho, đọc được sách tàu, biết nhiều tuồng tích, rồi trở thành thầy tuồng. Hồi đó tôi không được nghe tiếng soạn giả và đạo diễn, chỉ nghe có tiếng thầy tuồng. Chú tôi vừa viết vừa tập cho đào kép và dàn dựng làm luôn nghề đạo diễn. Gánh đó về là vì nể, vì thương cho chú tôi, chứ ai về chi cái đất cù lao, lúc nào cũng sóng gió. Khi gánh hát về, nước của bốn bề cù lao như cũng nổi sóng vui theo. Già trẻ bé lớn ai cũng nôn nao với tiếng trống rao hàng của chiếc xe ngựa chạy qua đường. Xe ngựa chạy trước, lũ nhỏ chúng tôi cắm đầu cắm cổ đuổi theo sau như sợ mất tiếng trống. Cái vui kế đó là, trước khi xem hát, chúng tôi rủ nhau đi xem quảng cáo, đi xem quần áo mũ mão họ phơi trên mui ghe như là cố ý xem trước vậy. Rạp hát là nhà lồng chợ, kệ thịt kệ vải đều được dọn ra ngoài, người ta lấy lá che kín hết bốn bên. Tôi là cháu của thầy tuồng, tôi được đánh trống. Chừng sắp sửa kéo màn thì tôi với lũ nhỏ hàng xóm lăn trống vào rạp khỏi mất tiền mua vé. Cái vui cuối cùng là sau khi gánh hát nhổ neo đi, lũ nhỏ tụi tôi lại lấy lá dừa kết thành mão, lấy sơ dừa làm râu, lấy giấy màu dán vào quần áo, phân vai cho nhau hát lại tuồng mình được xem. Cũng như ta đây là quân bay, bẩm hoàng thượng, này ái khanh, vân vân. Cứ vậy mà diễn cho đến ngày cúng đình năm sau. Năm đó gánh nhổ neo đi rồi nhưng chú tôi còn nán lại chơi vài ngày với bà con. Tôi bèn nhờ chú tôi dạy hát. Được, tụi con có mấy đứa? Dạ, chú muốn mấy đứa cũng có. Tôi lẹ miệng đáp lại. Chú sẽ soạn tuồng cho gọn lại để mấy cháu hát. Tụi nhỏ đứng xung quanh chú nhảy cứng lên. Chú nhìn một lượt qua mặt chúng tôi. Tuồng này có một ông vua, hai ông quan, một nịnh, một trung, một anh hề, một ái khanh, một thằng quân. Tụi con ở đây có sáu đứa, tuồng cũng có sáu vai, vậy là vừa đủ. Bây giờ mỗi đứa đóng thử một vai, vai nào đóng hay thì sẽ cho đóng luôn, nghe chưa? Chú dạy chúng tôi thay nhau đóng vai nịnh, vai trung, vai hề, vai quân. Còn ái khanh là một bé bên nhà, vai ái khanh nhất định là của nó. Tôi chờ hoài mà không thấy chú tập vai vua. Tôi thắc mắc mà không dám hỏi. Trong lũ nhỏ chúng tôi có thằng Đực là thằng khờ nhất. Thằng Đực là con của dì tôi. Dì tôi sanh năm một. Sanh liền ba đứa chẳng nuôi được đứa nào. Sanh đến đứa thứ tư, sợ nó theo anh chị nên lựa cái tên xấu xí mà đặt cho nó. Nó là con trai nên đặt tên nó là Đực. Cái tên cũng như con người của nó, lúc nào cũng ngồi đực ra nhìn tụi tôi chơi đùa. Nó chơi cái gì cũng dở nên ít được cho chơi. Nó khờ quá, biết thân, nó ngồi đực ra nhìn để được vui theo. Nó không biết hát cũng không biết múa, không biết buồn cũng không biết vui, chẳng biết rồi chú tôi sẽ cho nó đóng vai nào. Sau buổi tập tối đến, khi còn có hai chú cháu, chú tôi hỏi tôi. Hồi chiều tập qua mấy vai con thích vai nào? Nghĩ mình là con cháu chú sẽ cưng hơn mấy đứa khác tôi mạnh dạn. Con thích làm vua. Làm vua? Chú tôi như giật mình mở tròn mắt nhìn tôi như muốn xem lại tôi là đứa nào vậy. Nghĩ sao chú lại cười nụ cười như trùm lên mặt mũi tôi rồi chú lắc đầu. Không được, vai vua để cho thằng Đực. Đến lúc tôi lại ngạc nhiên. Nhìn lại chú như nhìn một người xa lạ và phản ứng không một chút đắn đo. Thằng Đực là thằng ngu, nó làm vua sao được? Chú đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi. Chính vì vậy nó mới làm vua. Chú hỏi con, sao con thích làm vua? Tôi muốn làm vua vì Trước nhất mặc áo con rồng, được ngồi trên cao, ghế ngồi gọi là ngai vàng, trong tay có một cục gì đó, chắc là nặng lắm. Mỗi lần đập xuống bàn thì rung rinh cả thiên hà. Nhất hồ bá hứng, muốn xử ai thì xử, muốn gì được nấy, muốn có ái khanh thì có ái khanh, muốn có rượu thì có quan hầu. Tôi nghĩ nhiều nhưng chị nói, tại con thích. Để chú giảng giải cho con nghe nhé. Chú nói, nếu đóng vai nịnh thì phải biết luồn lọt, phải biết lời ong tiếng ve để làm siêu lòng bề trên, để đổi trắng thay đen, để được vinh thân phì gia. Làm được vậy đâu có dễ, thằng đực không sao làm được. Nếu đóng vai trung thì phải trung thực, dám nói thẳng với vua lời hay lẽ phải, cuộc đời phải chịu nỗi oan, làm cho người ta thương người ta khóc, thằng đực không làm nổi. Làm cho người ta khóc đã khó, làm cho người ta cười lại càng khó hơn. Làm cho người ta cười để người ta quên đi cái cuộc đời cơ cực, đó là giây phút cũng có ích cho đời. Thằng đực nó ngồi đực ra đó ai cười nổi. Còn vai quân, cái vai coi là hạng chót cũng không phải dễ. Làm quân cũng không phải dễ. Làm quân phải biết quỳ, biết bẩm, biết ca. Thằng đực làm được gì? Còn làm vua, chỉ có việc ngồi sẵn đó, màn kéo ra thì thấy mặt nó rồi. Chỉ có việc vuốt râu, cầm cái ấn gõ xuống bàn rồi. Quân bay, với ái khanh. Vậy là vừa với cái sức của thằng đực, phải không? Nghe chú tôi giảng giải, tôi không còn chối cãi vào đâu. Vai vua không thể ai khác được ngoài thằng đực. Đúng, nhưng vẫn thấy thằng đực có số hơn. Sau này đi bộ đội, tôi là một cây văn nghệ của anh em. Tôi hay sắm tuồng diễn kịch ở những nơi đóng quân. Nhờ đó khi chuyển ngành, tôi được cấp trên cho đi học nghề đạo diễn. Vào nghề đạo diễn, tôi lại nhớ lời của chú tôi. Tôi coi đó như bài học vỡ lòng trong cuộc đời làm sân khấu. Và càng ngày, tôi càng thấm thía hơn ai là người thực cho cuộc đời, ai là người cho sân khấu. Tiếc thay, bây giờ quanh tôi vẫn còn có những người thích làm vua. Con chim quên tiếng hót. Bà nội tôi làm một kho chuyện đời xưa, mỗi đêm một chuyện cho đàn cháu nội cháu ngoại. Lũ nhỏ vây quanh bà trên bộ ngựa gỗ giữa nhà trong ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu. Chuyện này không phải chuyện đời xưa, chuyện của nhà mình. Nhưng lúc đó bà còn trẻ, tụi con chưa có, vậy cũng là chuyện đời xưa phải không? Đêm ấy bà kể. Ông tôi có nuôi một con nhồng đẹp lạ lắm. Nó như một cô công chúa khoác chiếc áo choàng đen, ấy là bộ lông mượt mà của nó. Từ mí mắt kéo đến cổ nó là một đường vàng hình lưỡi câu. Viền quanh cổ là một đường màu trắng, như công chúa quấn qua cổ chiếc khăn bằng lông cừu, mỏ vàng và đôi chân cũng vàng. Ông tôi vốn là thợ mộc cho nên cái lồng của nó như một cái lâu đài. Con nhồng lúc nào cũng vui tươi nhảy nhót trong chiếc lồng lộng lẫy treo trước hiên nhà. Vừa đẹp lại vừa biết nói, nó là niềm vui của cả xóm, không chỉ cho trẻ con mà cho cả người lớn. Thấy có người thoáng qua, nó cất tiếng, chào khách. Khi người dừng lại trước mặt nó hỏi, khỏe không? Ai hỏi gì thì nó dạ. Nó bắt chước giọng ông, nó gọi bà là em ơi em. Nó bắt chước giọng bà, nó gọi ông là anh ơi anh. Trong nhà đang nói chuyện, bỗng chợt nghe tiếng cười, nó cực khắc khắc, ý như giọng cười của ông. Thỉnh thoảng nó lại cất tiếng, thôi thôi thôi, nghe như lời can gián thiết tha của một cô gái. Khách! Ngồi trong nhà nghe nó nói, biết là có khách sắp vào nhà. Người lớn hay trẻ nhỏ hàng xóm mỗi lần đến chơi với nó cũng cho nó một trái ớt. Thò mỏ gấp trái ớt, nó mừng nó nhảy. Trong nhà ai cũng dạy nó tiếng nói lịch sự lễ phép, nhưng hình như chỉ bấy nhiêu tiếng đó nghe hoài cũng nhàm bớt vui. Chẳng biết đứa nào cắt cớ dạy nó thêm vài tiếng chửi cục cằn. Đồ đểu, cút, cút đi! Ngày đầu nghe những tiếng lạ lùng đó, bọn nhỏ vỗ tay và nó được nhiều ớt hơn mọi ngày. Nhỏ vui đã đành, người lớn cũng vui. Nghe nó chửi đồ đểu, người nghe không nghĩ là mình đểu nên chẳng ai giận. Nghe nó bảo cút cút, người ta không cút mà cười và lại thưởng cho nó ớt ngon hơn, nhiều hơn. Nó nói riết thành quen, không ai để ý nó quên tiếng hót từ lúc nào. Bỗng một hôm, có một chiếc xe hơi đậu lại trước nhà. Quan huyện từ trong xe bước ra, một người to lớn bệ vệ trong bộ đồ tây trắng, cà vạt đỏ, giày đen. Quan huyện đến để đặt ông đóng nhái bộ salon thời Louis. Đã là quan thì phải oai quyền, trước mặt ai không chào không hỏi. Quan huyện vào tới cửa thì con nhồng cất tiếng, đồ đểu. Quan huyện giật mình, đồ đểu, đồ đểu. Thấy quan huyện không thưởng cho nó trái ớt, nó lại cất tiếng, đồ đểu, đồ đểu. Quan huyện trợn tròn hai con mắt. Ông tôi thấy vậy sợ điếng, vội cúi rạp mình rước quan vào. Ông liếc nhìn bà, Bà hiểu ý ông, bà rối rít mời quan ngồi, rót nước mời quan uống. Đang chào, đang hỏi khách, bà bỗng nghe bên ngoài có tiếng đánh bóp một cái. Bà bước ra, bà thấy con chim bị ông đập vào cây cột nát đầu. Trên thân cột còn một đốm máu, be bét. Còn con nhồng thì nằm dưới đất như một miếng dẻ rách đen. Chẳng biết ông sợ hay ông giận, bà chỉ nghe ông lẩm bẩm. Không, nó bảo cút đi thì nhà này chỉ có chết. Thương con nhồng, bà tới quỳ xuống trước cái xác của nó. Chẳng biết lúc ấy bà tôi đau đớn thế nào, bây giờ trong ánh đèn dầu tôi thấy hai giọt nước mắt của bà. Con chim chết, hết chuyện. Bọn tôi có đứa thò chân xuống đất, bà đưa tay kéo lại, và sau câu chuyện bao giờ bà cũng rút ra lời răn dạy. Cho nên, biết thì nói, không biết thì đừng nói theo lời người khác. Chết oan đó, các con. Ngày 28 tháng 4 năm 1991. Con mèo của Fujita. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà danh họa Fujita, người con của đất nước Phù Tang, những nhà chơi tranh, mua bán tranh trên thế giới đã nháo nhào chạy săn lùng tranh của Fujita. Dò theo bước đường phiêu lưu của ông, giới sành tranh biết rằng ở Việt Nam đang còn vài bước của ông. Từ Mỹ, từ Pháp, từ Úc, từ Canada, bằng thư hoặc bằng điện, họ gọi về những nhà mua bán tranh ở Việt Nam bằng mọi giá phải tìm mua cho được tranh của Fujita, đặc biệt là tranh con mèo. Trên thế giới, họa sĩ nào cũng có một nét độc đáo, mang theo dấu ấn tài nghệ của mình. Nét độc đáo của Fujita là nét vẽ con mèo. Tôi may mắn là người chứng kiến cuộc săn lùng này. Từ Sài Gòn có người bỏ tiền túi đi tàu tốc hành ra Hà Nội. Cao hơn và nhanh hơn, có người đi máy bay. Trong thành phố Sài Gòn thì những chiếc Honda chạy như ma đuổi, họ đến các cửa hàng ở Đồng Khởi, vào các ngõ ngách của những nhà chơi tranh. Cuối cùng tất cả đều trở về với hai bàn tay không, lờ láo, lắc đồ, gian nan hơn mò kim dưới đáy biển. Vậy, bức tranh con mèo của Fujita đang ở đâu? Đang nằm trong tay tao chứ ở đâu mày? Thằng bạn của tôi ngước mắt cười đắc thắng. Thằng Nam, Nguyễn Thành Nam, người có tiếng trong giới làm ăn đất Sài Gòn, nó cười từ dưới bụng cười lên, hai hàm răng há to. Thấy cũng chưa đã, nó thêm. Ai trồng khoai đất này, mày có nhớ chuyến đi Hà Nội vừa rồi của tao không? Nhớ. Mỗi lần Nam đi đâu xa, tôi cũng biết trước đôi ba ngày, và trước khi đi bao giờ hai đứa cũng ngồi uống với nhau. Còn lần đó Nam gõ cửa lúc tôi còn ngái ngủ. Có việc gì vậy Nam? Tao đi Hà Nội. Tôi sững mặt, đột xuất. Có vé chưa? Chưa, nhưng lo gì, nó có cất cánh thì tao cũng ngoắt nó trở lại rước. Cần tao đưa ra sân bay không? Khỏi, xe đang đợi tao. Mặc dù chưa có vé, nó vẫn bay chuyến đầu tiên. Nó có cách của nó, và tôi nghĩ nếu con người không có tính cách như nó thì không thể nào thắng được cuộc đua này. Tôi với nó là bạn lâu đời. Năm 1948, sau 3 năm kháng chiến chống Pháp, hai đứa gặp nhau trong một ngôi trường nằm ở mé rừng U Minh bên những con kinh nước ngầu đỏ. Trường bổ túc văn hóa dành cho thanh thiếu niên từng tham gia kháng chiến. Tình cờ, hai đứa cùng quá giang xuồng về đất U Minh. Ở đâu về? Tôi hỏi. Bộ đội. Đi bộ đội được mấy tháng? Sao lại mấy tháng? 2 năm từ 46. Năm nay bao nhiêu? 16. Ham vui dữ ha. Nó trợn mắt. Ê, sao lại ham vui? Yêu nước đàng hoàng nha. Lính văn phòng hay ra mặt trận? Nó lại bực, nói như hét. Sao lại văn phòng? Nó có mái tóc hơi dần sống, mắt sâu, mặt hơi vuông, tỏ là người gan gốc, vầng trán cao, rắn chắc nhưng lại nhỏ con. Tôi nhìn khắp cả người nó, biết tôi không tin nó bực. Thấy mày nhìn tao, tao biết mày không tin. Không tin tao vác nổi cây súng phải không? Ờ, đúng là tao không vác nổi cây súng. Bộ đội mà không vác nổi cây súng thì làm gì? Còn hơn cầm súng. Tôi trố mắt. Truyền tin của chỉ huy, làm liên lạc, biết chưa? Học xong lớp mấy rồi đi bộ đội? Certificate. Ở trường học có khá không? Không bao giờ dưới hạng 5. Học buộc, học có lương. Biết nó đầu hạng cao trong kỳ thi này, tôi bắt đầu ngán nó. Hỏi ra hai đứa cùng đẻ năm mùi. Vào trường, hai đứa ngồi cùng bàn. Suốt 2 năm, hai chiếc giường sát bên nhau, chia nhau từng miếng ăn, mặc cả quần áo của nhau, hiểu nhau từng chân tơ kẻ tóc, tưởng không rời nhau. Sao sáng hôm đó mày không nói đi tìm tranh Fujita? Mèo rình chuột, tao thì rình mèo, nói sao được? Rồi nói hào hứng kể lại với tôi. Tao bay ra Hà Nội bất thường như vậy, tất nhiên là phải giá cao. Tới Hà Nội tao bao ngay một chiếc xe. Nên nhớ không phải là bao xe hơi đâu, Tao thuê một chiếc xích lô với giá cao gấp 3 lần. Trước nhất là gặp các đệ tử ngay trong buổi sáng hôm đó. Tao biết ngày xưa trước khi Nhật đổ quân vào Đông Dương thì đã có người đi trước rồi. Người đi trước là ai? Tình báo, gián điệp. Tất nhiên, ngoài ra còn có ai nữa? Văn hóa và thể thao. Trong số đó có nhà danh họa Fujita. Khi ông ta đến Hà Nội, tao đoán chắc không thể nào khác, ông ta phải chơi với một vài họa sĩ ở Hà Nội. Đúng bon như vậy, Fujita đã kết bạn với một họa sĩ. Đã là bạn bè thì thế nào tranh của ông ta cũng còn đó. Đó là thắng lợi đầu tiên của tao. Nam không tập kết ra Bắc, nhưng Nam biết và hiểu Hà Nội hơn tôi, mặc dù tôi ở Hà Nội đến 12 năm. Ngày trở về Sài Gòn, tôi nhớ nó, muốn tìm, nhưng chẳng biết nó còn sống hay chết, ở đâu. Bất ngờ nó đến nhà tôi vào một buổi chiều mưa. Từ năm 1954 đến năm 1975, 21 năm, tuổi hơn 40, tóc hai thằng đã điểm bạc. Chúng tôi, lên một tiếng rồi ôm chầm lấy nhau. Mày còn sống? Tôi hỏi. Cũng tưởng là chết, cũng tưởng mày chôn vùi đâu đó trên chiến trường. Chuyện dài lắm, tao biết mày có nhớ tao, có muốn tìm tao, nhưng mày quá bận rộn việc nhà và đang truy lùng kỷ niệm, phải không? Mày đi guốc trong bụng tao. Đứng ngay trước cửa, chưa kịp vào nhà, mái tóc giận sống của nó rủ dài xuống qua cơn mưa. Tao trước sau giờ vẫn vậy, nếu không có sự trục trặc và cần mày thì bữa nay tao chưa tới. Trước là nhờ, sau mới thăm. Tôi cảm động trước sự chân thật của nó. Vào nhà đi rồi nói. Vào nhà nó vẫn không cởi áo mưa. Tao bây giờ là phó thường dân Nam Bộ, còn mày vừa là dân tập kết vừa là dân ở rờ về, mày có thế hơn tao. Tao sắp có một chuyến đi nhưng phường khóm chẳng mấy người biết tao. Thấy nhà tao giàu. Ê, tao giàu lắm nghe. Họ nghi tao là ngụy. Tao khai lý lịch trước là vệ quốc đoàn. Từ năm 1950 đến trước ngày tập kết, tao là cán bộ của phòng tham mưu phân liên khu miền Tây Nam Bộ. Họ không tin. Tao lại sơ ý. Tao viết tắt BLKMT. Cắt nghĩa thế nào họ cũng không hiểu. Tao nghĩ phải dè tao đi tập kết như mày. Mà mày biết tại sao tao không đi tập kết không? Lúc đó lu bu quá, tao phải đi đón gia đình. Ra Bắc tao có tìm mày, sao mới biết mày ở lại? Tao thắc mắc hoài cũng không hiểu tại sao. Có mẹ gì đâu, tao cũng muốn đi nhưng tao lỡ hứa hôn với một con nhỏ. Tao xin cho nó đi, nhưng nó không đủ tiêu chuẩn. Tao cũng không đủ tiêu chuẩn cho vợ cùng đi. Mày nhớ không, lúc đó cấp tiểu đoàn trưởng, tức là cấp đại úy bây giờ mới có tiêu chuẩn. Còn tao, tao là thằng lính quen. À, bây giờ vợ con ra sao? Thôi, đừng hỏi. Tất nhiên sau đó tụi tao làm đám cưới, hai đứa kéo nhau về Sài Gòn. Có một đứa con, tao bị bắt. Sau 5 năm ra tù, bả đi với thằng khác. Trái đất như sụp dưới chân tao. Tao độc thân cho đến bây giờ, nhưng đừng có thương hại tao. Thằng có vợ chỉ biết một người đàn bà, còn thằng độc thân như tao thì không biết bao nhiêu là đàn bà. Chuyện này, tao có lỗi với cách mạng. Nó bỗng cất giọng cười, cười mà nghe chua xót. Tôi nhận ra nỗi buồn trong đôi mắt của nó. Mắt nó đang sáng rực, bỗng như có đám mây che. Từ đó tao mới ngẫm ra một điều. Tình yêu. 100 người đàn bà mà mình không yêu không bằng một người đàn bà mình yêu mẹ. Nhưng thôi. Vừa nói, Nam vừa móc trong túi áo bản lý lịch. Mày xác nhận cho tao, mai lấy một cơ quan đóng vô được không? Đâu có gì khó. Thôi, bữa khác nói chuyện nhiều, bây giờ tao phải đi. Mày đi bằng cái gì? Máy bay? Không. Máy bay bây giờ chưa bán vé, phải đi bằng giấy giới thiệu. Tao thì ai giới thiệu? Tao đi bằng xe hơi. Xe đỏ? Đậu, xe của tao, và tao lái. Mày tưởng tao không có xe hơi, tao không biết lái à? Mày lái từ đây ra Bắc? Đồ cơm sương. Thôi, tao về. Nó đứng dậy không ra về ngay mà còn nói tiếp. Mày biết lúc hai vợ chồng tao về Sài Gòn tao sống như thế nào không? Ở đậu trong một cái chuồng heo ở xóm Củi. Một cái chuồng heo nghĩa địa. Tao thuê cái chuồng heo cũ rồi đắp lên làm vách, lợp mái, kê vài miếng ván chứ không có được một cái giường. Mày có tưởng tượng nổi, nhỏ con như tao mà khi nằm, hai cái chân cũng thò ra ngoài vách. Nhiều lúc nghĩ đến những thằng tập kết như tụi mày mà phát ghen. Có một đêm mưa đầu mùa phân heo lâu đời với cái nền bốc dậy lên muốn bể đầu. Tao ngồi bật ngồi dậy. Đồ má nó, tao phải làm giàu. Coi như đó là lời tuyên ngôn của tao. Tao sẽ trả thù cái xã hội Sài Gòn này không phải bằng súng đạn mà bằng đồng tiền. Nghe tao hét, vợ tao giật mình ôm lấy hai vai tao. Thôi, anh đừng mơ. Cái thân người kháng chiến ở đất này trước hết là phải biết trốn anh à. Như vậy cũng được rồi. Lúc đó tao chợt nghĩ, túp lều tranh với trái tim vàng chỉ có giá trị trong thơ mà thôi mày à. Thôi, chuyện còn dài lắm, đi Hà Nội về sẽ kể tiếp cho mày nghe. Chuyến đó từ Hà Nội về, nó đến tôi mặt mày rạng rỡ. Tao có một cái tánh xấu không sửa được là hay chơi trội. Mày có biết bài hát Nối Vòng Tay Lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không? Từ Bắc vô Nam, ông ta mơ, ông ta hát, còn tao thì tao đi trước. Chỉ nghĩ đến vậy là tao đủ thấy sướng rồi. Thấy miền Bắc ra sao? Tuyệt, đẹp, đẹp không bút mực nào tả nổi, đúng là đất cội nguồn của dân tộc. Tao nghĩ là tao đi chơi cho thỏa chí, không ngờ lại có lời, lời to, to hơn cả một chuyến buôn. Đúng là thời vận mày à. Trên đường Ngao Du, tao dừng xe ghé vào trụ sở của một cơ quan để hỏi thăm đường. Bất ngờ tao thấy ba cái lọ lục bình thời Khang Hy để trên một cái tủ. Ba cái lọ hút hết tâm trí tao. Nhìn cái màu men, tao biết màu này đã thắng cả thời gian. Tao hỏi thăm, không ngờ ông thủ trưởng cơ quan bảo với tao: anh hỏi cái của nợ ấy làm gì? Sao là của nợ? Tao ngạc nhiên hỏi lại. Có gì đâu, lúc Mỹ đánh bom, trên cho mấy cái bình này sơ tán về đây. Hòa bình lập lại, chúng tôi có gửi công văn xin trả mãi mà đến nay họ chả nói gì. Không phải của nợ thì là cái gì? Ông đi chiếc xe đẹp quá. Xe nước nào vậy? Ông thủ trưởng chợt nhìn ra sân, thấy chiếc xe của mình bèn tắm tắt. Xe của Nhật. Thế đấy, cho tôi xem qua một chút nha. Dạ được, hay là tôi chở ông đi chơi một vòng. Thế thì còn gì bằng. Miền Bắc đang hè nóng như lửa táp. Xe có máy lạnh. Khi ông bước vào xe, ông kêu: sao mát thế ông? Mát như trời lập đông, thích thật. Đưa ông ta bon bon trên đường cái, tao hỏi: đồng chí thích xe này không? Nếu đồng chí thích thì tôi để chiếc xe này cho đồng chí. Còn tôi xin lấy ba cái bình gốm của đồng chí. Ông đổi chiếc xe này với ba cái của nợ ấy à? Vâng. Đùa hay thật đấy đồng chí miền Nam? Ai lại đi đùa với đồng chí thủ trưởng? À, hay đấy. Được, đêm nay đồng chí nghỉ đâu? Tôi muốn nghỉ ở khách sạn. Khách sạn làm gì? Về nhà khách chúng tôi mà nghỉ. Sáng mai họp cơ quan, tôi lấy ý kiến tập thể. Đồng chí không quyết được à? Sao lại không? Nhưng tôi muốn tập thể cũng chịu trách nhiệm. Tao phập phồng suốt cả đêm, cứ mơ ba cái lục bình thời Khang Hy. Sáng hôm sau, không biết ông họp vào lúc nào, mình còn đang nằm trên giường, bỗng nghe có tiếng gõ cửa dồn dập hối hả. Tao vừa bước chân xuống giường, cửa đã bật ra. Ông ta vừa thò đầu vào cửa đã reo: nhất trí 100% đồng chí ạ. Thế là tao để chiếc xe lại, tao bay về. Mày khiêng ba cái lục bình ấy về. Đời nào tao chịu vất vả như vậy. Tao nhờ một nhân viên của ông ta đóng thùng, rồi nhờ cả người của ông ta áp tải bằng tàu biển vào tận bến. Mọi sở hữu tao chịu hết. Cậu nhân viên của ông ta được vào Sài Gòn không phải tốn một đồng xu, cậu ta mừng hết lớn. Tao đã về cả tuần nay rồi, nhưng chưa đến mày là vì ba cái lục bình. Rồi tới chưa? Rồi, hồi chiều qua, tao đền ơn đáp nghĩa cậu nhân viên áp tải đó bằng một bữa tiệc ở khách sạn. Thật tội nghiệp, cậu ta không hiểu mình đang ở đâu nữa. Khi cậu ta vừa xong chén cơm thì cô phục vụ mặt mày son phấn, dầu thơm sực nước, chực một bên, hai tay nâng lấy cái chén xúc cơm cho cậu ta. Mày biết cậu ta cảm tưởng sao không? Bữa nay em như là vua bác ạ. Ba cái lục bình so với giá trị chiếc xe hơi của mày thế nào? Giá trị bằng 5 chiếc xe của tao. Nó lại còn lời ở chỗ này. Nếu tao mang xe về, phường sớm sẽ dòm ngó, bị quy là tư sản. Muốn yên thân thì phải hiến. Còn ba cái lục bình đó họ coi là ba cái bình bằng đất. Đó, chuyến đi đầu tiên của tao ra Hà Nội là vậy. Mày biết xem đồ cổ à? Ở cái đất Sài Gòn này, tao không dám xưng là sư, nhưng dám nói là bậc thầy. Tôi đưa tên một nhà nghiên cứu, tác giả nhiều quyển sách viết về đồ cổ nổi tiếng ở đất Sài Gòn, hỏi nó: mày với ông ta ai hơn ai? Khó nói, cũng không nên so sánh, rất khác nhau. Đứng trước một món đồ cổ nào đó, ông ta nghiên cứu rồi ông ta viết. Nếu ông ta nhìn sai, viết sai, ông ta chẳng mất gì, có thể đính chính được. Còn tao ấy à, khi tao nhìn nó là tao phải mua và phải bán. Nếu tao đánh giá sai, tao sẽ mất. Mày nhớ là mất không nhỏ đâu. Trí tuệ của ông ta đẻ ra chữ, còn trí tuệ của tao thì đẻ ra tiền. Mày học nghề này từ lúc nào? Chẳng qua trường lớp nào à. Kể cũng dài, lúc tao vào tù. Mày biết sao tao bị bắt không? Sao? Nhớ thằng Điền ngồi dưới tao với mày một bàn chưa? Nhớ hả? Nó bị bắt, chịu không nổi. Nó khai tao. Tụi nó bắt cũng lạ. Tao đang đi trên vỉa hè. Suốt mấy năm đầu ở Sài Gòn, tao toàn đi bộ. đi bộ để nhìn đời sống, để hiểu nhu cầu của người dân. Nhờ đó mà tao phất. Phất như thế nào? Chuyện bị bắt kệ sao, còn chuyện đi bộ có chuyện như vậy. Một hôm tao ra chợ cầu ông Lãnh mua một con cá lóc để kho tiêu cho vợ. Bà vừa mới sanh thằng con trai, con cá lóc gần 2 kg bằng cái bắp chuối của tao. Xỏ sợi dây lát qua mang cá, tao xách toàn ten. Lẫn quẩn thế nào tao tạt vô chợ bán cá lìa thìa. Người chơi cá cứ dụm đầu vào cái keo con cá sim. Con cá sim xòe cánh rực rỡ, tao nghe người ta trả giá mà hết hồn. 70, rồi 80, 90. Thằng cha bán cá vừa đưa tay chém xuống một cách dứt khoát. 100, không bớt một xu. Con cá lóc trong tay tao lớn bằng bắp chuối chỉ có hơn 2 đồng. Còn con cá lia thia này lớn không bằng ngón tay cái mà 100 đồng. À, hóa ra đồ chơi mắc hơn đồ ăn. Tao bỗng như bừng tỉnh. Muốn làm giàu phải bán đồ chơi chứ không phải bán đồ ăn mẹ. Nói rộng ra là phải lăn lộn trong thị trường văn hóa. Sản phẩm văn hóa là những món hàng vô giá. Từ đó tao nghĩ đến sách, đến tranh, đến đồ cổ. Sau đó tao làm đầu nậu phát hành sách. Sách gì có lời nhất mày hiểu không? Sách cho trẻ con. Móc túi trẻ con dễ hơn móc túi người lớn. Tao bắt đầu khá lên từ đó. Rồi tao thuê nhà ngoài mặt tiền. Tao như người tìm được cái đầu mối của đời sống xô bồ của đô thị Sài Gòn. Cứ vậy mà phăng, phất lên chẳng mấy hồi. Thôi, trở lại vụ bắt đi. Tao đi. Có 2 thằng mang kiếm đen cứ kè kè theo tao. Tao đầm nghi định lách nhưng chưa tìm được một hẻm nào. Bỗng một thằng gõ lên vai tao bằng 2 ngón tay. Quay lại tao đã thấy nó đưa cái thẻ tổng nhà cảnh sát. Cái thẻ nằm trong lòng tay nó, kiểu như nó chào mình. Nó bắt tao nhẹ nhàng lịch sự như vậy. Rồi nó vẫy tay gọi taxi. Tức mình không biết nói gì, tao bảo. Nè, thằng nào kêu taxi thằng đó trả tiền nghe. Nó nhìn tao bạch môi cười rất đẻo. Tôi bị tội gì? Lên xe tao hỏi. Ở trộm anh em đồng chí của anh đông lắm. Hôm qua mấy chả hợp chi bộ thiếu anh có người nhờ tôi đi tìm. Vậy là mình bị khai. Vào tù gặp lại thằng Điền, chính nó khai tao. Nó bảo như vậy mày nghe có được không? Để mày ở ngoài tao sợ mày hư. Tao hư hồi nào? Sắp làm tư bản mà không hư à? Vào đây để mà rèn luyện. Nhà tù là trường đại học của cách mạng mày quên à? Giận mà phát tức cười. Vào tù không ngờ gặp lại ông thầy dạy chữ nho, tao bắt đầu học tiếp. Đấy, mày coi. Nó đưa ngón tay trỏ cho tôi xem. Ốc tay của tao nhẵn lì hết rồi. Mỗi lần học là mỗi lần tao liếm ngón tay này viết xuống nền xi măng của nhà tù. Tao học gần hết chữ của ổng thì tao ra tù. Từ đó thấy chỗ nào có chữ Hán là tao đọc. Tao đọc chữ Hán trên các đồ cổ. Tao đọc tiểu thuyết của Quỳnh Giao, của Kim Dung qua chữ Hán. Thấy ăn, và cũng phải nói là tao thấy vô hại. Tao vừa tổ chức dịch, vừa in, vừa phát hành. Sau tao mua nhà in và vân vân. Người ta có tiền người ta mua vàng ở đất Sài Gòn này ngày trước. Giới mua vàng là giới không biết làm ăn, là giới nhà báo, giới công chức. Nếu tiền của tao mà để mua vàng thì hôm nay, vàng của tao phải cao bằng cái cục đèn ở ngoài đường. Lịch sử sang trang, những thằng như tao bị phá sản, còn giới mua vàng giữ làm của thì bây giờ lại phay phay. Ngoài những chuyện Nam kể với tôi còn biết về Nam khối chuyện do bạn bè kể lại. Giới làm ăn ở đất Sài Gòn cũ nhắc đến tên Nam vừa ganh vừa phục. Trước năm 1975, chợ lớn có một phòng tranh cổ Trung Quốc, gồm những họa sĩ nổi tiếng của Trung Quốc như là Từ Bi Hồng, Tề Bạch Thạch, Nhiệm Bá Niên, Cao Kỳ Bội, Văn Trung Minh, Mẫn Thọ Bình, v.v. Những bức tranh thủy mặc, non nước hữu tình, những bức tranh vẽ khỉ, vẽ ngựa, vẽ chim, vẽ cá tôm. Giá tranh quá cao không ai với tới. Đến ngày đóng cửa, tưởng không bán được bức nào thì Nam xuất hiện. Tự mình lái chiếc Toyota, Nam dừng lại trước cửa ăn mặc xuềnh xoàng, quần tây xám, áo sơ mi trắng, không áo vest, không cà vạt. Liếc qua giá cả tính toán một lúc, sau cùng Nam gọi chủ phòng tranh tới khoát một vòng tay. Tôi lấy hết. Chủ phòng tranh tưởng mình nghe nhầm miệng há hốc. Hả? Cái gì? Tôi mua hết, rõ chưa? Gói lại, đem lại nhà tôi rồi ra nhà băng lấy tiền. Phòng tranh dọn sạch ngay ngày hôm ấy. Có người cho Nam là gàn, có người bảo anh điên. Tao không điên, cũng không gàn. Theo dõi tình hình chiến sự, tao thấy Mỹ đã cút rồi. Tao chắc mẩm Ngụy sẽ nhào. Nói nhào, tao hỏi mày, đồng tiền của nó để làm gì? Cho nên làm kinh tế không tách rời chính trị là vậy, mày rõ chưa nè? Sau này những bức tranh của Nam đối với người đi nước ngoài bỗng trở lên quý hiếm đến kỳ lạ. Có bức người ta trả đến 10, 12 cây vàng mà cái vốn của Nam chỉ trên dưới một cây. Người ta dám mua, trước nhất là vì nó quý. Cái giá trị của nghệ thuật không có giá nhất định, là cái giá tùy thời, tùy tâm. Cái gì mà thích rồi thì bao nhiêu trả được. Thứ hai, nếu người ta đi mang vàng đi hoặc không lọt hoặc không tiền, còn một bức tranh chỉ cuốn lại một cuộn cầm tay thật nhẹ nhàng. Nếu nhà chức trách có để ý, có hỏi thì bảo là kỷ niệm của ông bà. Bức tranh ấy đem ra ngoài, nếu gặp thời họ sẽ bán gấp đôi, gấp ba. Có ta lời đó, nhưng không phải bức nào tao cũng bán. Mày biết tao, tao là thằng vừa mua bán tranh là vừa mê tranh. Bán đi một bức là lòng tao bị mất đi một cái gì đó rất đau. Tao cứ nhớ, cứ tương tư. Trở lại bức tranh con mèo của Faujita, tôi hỏi. Sao mày thích bức tranh con mèo của Faujita? Người không biết Faujita thì phải loại ra danh sách người chơi tranh. Một cái núi cao của phương Đông. Ta biết Faujita từ lâu nhưng chuyến đi vừa rồi kể cũng tình cờ. Tên ông ta là Faujita Tatsuguhara, tên thánh là Leona. Sinh năm 1886 tại Tokyo, mất ở Zurich, Thụy Sĩ năm 1968. Vừa là họa sĩ vừa là điêu khắc gia Pháp gốc Nhật. Thành công và nổi danh tại Paris từ năm 1915 với đường lối nghệ thuật vừa hiện thực vừa bay bổng thơ ca. Ông kết hợp hai phương pháp ấy một cách nhuần nhuyễn và tài tình. Người ta gọi ông là Picasso của phương Đông. Nè, tao nói đây là nói theo từ điển Larousse đây nha. Năm 1941, Faujita sang Đông Dương mở một phòng triển lãm tranh tại Hà Nội cùng với nhiều họa sĩ Nhật. Cuộc triển lãm đó có in catalog nhỏ để tặng cho khán giả. Là ông ghi tên trước cái dấu ấn một đồng bạc tiền Đông Dương. Bìa sau của catalog ông vẽ hình một con mèo bằng bút máy. Bìa ngoài catalog ông có in hình một con mèo nhiều màu của ông. Bức đó nằm trong bảo tàng của Nhật. Với con mèo, người ta thường nói trông như mắt mèo, thể hiện qua cái chất trông của mắt mèo qua nhiều hình thái bằng chất liệu thủy mặc. Trên thế gian này chẳng có mấy ai. Do đó mà cho đến ngày giờ này, ngôi vị vua mèo không một họa sĩ nào thay thế được. Sao không vẽ con gì dễ thương hơn mà vẽ con mèo? Đó chính là ẩn số, là bí quyết của tâm hồn người nghệ sĩ. Tao cũng đã tự hỏi như mày. Trong số thú vật nuôi trong nhà, so với con chó thì nó không dễ thương bằng. Với con chó, mình đi đâu về nó mừng, còn con mèo thì nó dửng dưng. Và nó còn có nhiều cái đáng ghét nữa. Đến mùa động đực của nó cứ gào ré lên trên mái nhà, đuổi bắt nhau gầm gừ cấu xé giành gái, rồi kêu rú lên nghe lạnh đến xương sống, gây náo động cả xóm. Nhưng khi rình mồi, thì nó nhẹ như cái bóng. Nó như nhà yoga đã luyện đến mức thâm hậu. Nó nén cả hơi thở, nó dồn hết tinh lực vào bên trong, để cho con mồi tưởng như trên đời này không có cái loài gọi là mèo, rồi bất thần nó phóng tới. Con mồi không kịp phản ứng, hồn vía như rời khỏi xác. Bắt được mồi rồi nó chưa ăn vội, nó còn vờn, còn giỡn, thả rồi bắt rồi thả. Nó vui trước cái sự sợ hãi của con mồi. Ác, nhưng con mèo của Faujita thì rất dễ thương. Ông đã vẽ nhiều con mèo chơi giỡn nhau, chơi giỡn với đồ vật rất dễ thương. Dễ thương đến nỗi con mèo đâu mà chẳng có. Thế mà cái giới sành tranh cả năm châu đều nháo nhác đi tìm mèo của Faujita. Có lẽ hồn nghệ sĩ của ông có sức làm mờ, làm mất đi cái xấu, cái ác của mèo. Và ông chỉ thấy cái đẹp và nâng cao cái đẹp ấy. Đó chính là tâm hồn của ông. Tâm hồn của người họa sĩ là tâm hồn của dân tộc. Tâm hồn của Faujita là tâm hồn của phương Đông trong ngòi bút tài hoa của ông. Từ đó, đôi lúc tao nghĩ, hình như người nghệ sĩ không chấp nhận cái xấu, mà cái xấu và cái đẹp lại song song tồn tại với con người, và đó là bi kịch của người nghệ sĩ. Chính vì con mèo của ông mà tao đi Hà Nội, sau khi đài BBC báo cho biết năm nay là năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, ra Hà Nội tao tìm ngay nhà của một họa sĩ mà ngày xưa đã kết bạn với Faujita, ông đã mất chỉ còn con cháu. Tao nhờ một đệ tử đưa đến chơi, không ngờ người con cả của họa sĩ biết tao. Thế mới chết. Người ta biết mình là may sao lại chết? Vậy là mày chưa hiểu rồi. Người ta thường biết tao là biết ở điểm này. Tao là thằng giàu, mua cái gì cũng cao, bán món gì cũng cao. Món nào tao hỏi mua có nghĩa là món đó là đồ quý. Biết vậy tao phải đánh lạc hướng. Tao nói, bữa nay nhân tiện ở Sài Gòn ra chơi, tôi muốn kiếm ít món đồ cổ nho nhỏ như chén, đĩa, ấm trà làm kỷ niệm. Chủ nhà nói, mấy món đó nhà em không có, chỉ có vài bức tranh. Về tranh thì tôi dốt, người tài bao nhiêu thì tranh của họ khó hiểu bấy nhiêu. Tranh nhà này là tranh của bậc tài danh nhưng không khó hiểu. Tao lại đánh trống lảng, cậu biết đâu có chén đĩa cổ thì chỉ giùm. Nếu bác muốn xem tranh thì em đưa bác đi, chứ còn món ấy thì em chịu. Tao làm bộ đứng dậy ra về rồi quay lại chợt nói. Về Sài Gòn tôi sẽ giới thiệu người chơi tranh với anh. Được thế thì tốt quá. Cho tôi xem qua để tôi biết mà giới thiệu.
Vâng ạ.
Anh chủ nhà mừng rối rít. Nhìn ba bức tranh của Fujita trải ra trên chiếc giường ngủ, tao muốn đứng tìm. Đúng là tranh của Fujita rồi. Một bức thiếu nữ Hà Nội, một bức cô con gái người Âu. Bức thứ ba đúng là bức các nhà chơi tranh thế giới đang săn lùng, bức con mèo. Tao xem một cách thờ ơ cũng không hỏi giá cả.
Sao không để làm kỷ niệm mà bán?
Tao hỏi. Chúng em đang cần tiền để chữa nhà bác ạ. À. Nhà phải lên tầng mới đủ chỗ nằm. Tao không nói gì thêm, không hứa hẹn điều gì. Sáng hôm sau tao tức tốc bay về Sài Gòn. Tao chọn một cô gái vốn là đệ tử của tao. Một cô gái không diêm dúa, không sang, nhưng cũng không quê mùa. Nhìn qua thấy là một người biết làm ăn, không lanh lẹ, chân thật nhưng không khờ. Nữ đệ tử tao bay ra Hà Nội ngay ngày hôm sau và đến nơi ngay trong buổi sáng. Vào nhà, sau vài lời chào hỏi, cô nhìn lướt qua mấy bức tranh treo ở nhà ngoài cũng của Nhật, nhưng là những phiên bản và cũng tầm thường. Cô gái Nhật trong trà thất, cô gái Nhật cầm cây đàn. Cô hỏi mua, mua với giá gấp đôi của chủ. Bán được mấy bức tranh vớ vẩn với giá hời, cả nhà đều vui vẻ. Vậy là cả nhà sẵn sàng cho cô xem những bức tranh quý của Fujita. Người bán thì tán, người mua thì chê. Sau một hồi ngã giá, cô lấy hết cả ba với giá 1,5 cây. Đời tao có bao giờ ra sân bay đón ai đâu. Thế mà tao đã ra tận sân bay đón 3 bức tranh của Fujita. Tính ra, kể cả sở hội đi, về và ăn ở, 3 bức của Fujita chỉ có 2 cây. Tao sướng cả đời. Mày đến tao tối nay. Nhìn bức cô gái Hà Nội của Fujita, tôi bỗng nhớ lại những gương mặt của các cô Hà Nội mà tôi quen hoặc tình cờ gặp trên những con đường thơ mộng trong tiết thu. Tôi giật mình trước đôi mắt của cô gái người Âu. Đôi mắt như đang nhìn tôi. Đôi mắt như gặp tôi lần đầu, đôi mắt như muốn dò hiểu tâm hồn tôi. Lạ thay, từ đó tôi nhớ đôi mắt qua nét vẻ của Fujita hơn đôi mắt thực của người đời. Và bức thứ ba, con mèo. Con mèo với tư thế đứng đang nhìn lại. Tôi như nghe tiếng meo từ trong nét vẽ của cái tư thế con mèo. Đôi mắt của con mèo vừa trong, vừa xanh, vừa lung linh. Đôi mắt lim dim như đang nghĩ ngợi điều gì sâu xa lắm và bộ râu của nó như nhúc nhích với đôi môi chúm chím như cười.
Có đã không?
Tôi gật đầu. Chừng vài tháng sau, những nhà săn tranh của Fujita rồi cũng biết người chủ của những bức tranh quý giá ấy bây giờ là ai. Một hôm, người bạn họa sĩ nổi tiếng đất Sài Gòn vốn cũng quen với tôi đến tìm tôi. Nghe nói anh quen với anh Nam. Bạn học từ nhỏ. Vậy là may cho tôi.
Sao?
Tôi nghe nói ông Nam có mấy bức tranh của Fujita.
Có, tôi có xem.
Vậy là đúng rồi, tôi muốn nhờ anh giới thiệu tôi với ông Nam.
Để xem tranh?
Không, một người bạn ở Pháp có gửi thư về nhờ tôi tìm mua cho một bức.
Thì cứ đến thẳng ông ta.
Không được, tánh ông ấy tôi biết. Nếu không có người báo trước, ông ta hoặc không tiếp, hoặc lắc đầu bảo ông không biết ông Fujita là ông nào. Tôi đã giúp người họa sĩ mua tranh này gặp Nam. Nam bán bức tranh thiếu nữ Hà Nội với giá 2 cây. Còn bức cô gái người Âu, Nam gửi ra nước ngoài, nghe nói là để bán đấu giá. Còn bức con mèo, Nam vẫn giữ lại. Một hôm, Nam đến tôi.
Đêm qua tao nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ mày à. Có lẽ uống rượu nhiều quá. Tao mơ thấy con mèo của Fujita từ trong tranh vọt ra.
Tao giật mình choàng dậy. Đúng là con mèo vừa vọt ra cửa sổ. Tưởng là nó thật. Hốt hoảng tao bật đèn mở tủ. Bức tranh vẫn còn. Tao vội vàng trải ra. Con mèo bỗng hóa ra Fujita. Fujita chúm chím nhìn tao, cười.